Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 152. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài được tạo dựng cho việc lành, phần 5. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2, từ câu 1 đến câu 10, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Đồng thời, nhu cầu của tha nhân, nhu cầu của những người có cần cũng là công việc mà Chúa giao phó, cũng là sự kêu gọi để làm công việc mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta trong cơ hội mà Chúa ban cho. Ma-thi-ơ đoạn 25 bắt đầu từ câu số 31. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với kẻ khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bây giờ vua sẽ phán với những người ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước ta trần truồng các ngươi mặc cho ta đau các ngươi thăm viếng ta bị tù các ngươi viếng ta. Phần Kinh Thánh này chỉ ra cho chúng ta thấy rõ rằng, công việc làm mà Chúa giao phó cho chúng ta không phải chỉ là công ăn việc làm lo tưởng cho chính mình và nhu cầu của mình và gia đình của mình, nhưng cũng bao gồm các công việc thi hành trong trách nhiệm lo tưởng cho tha nhân, đáp ứng với nhu cầu có cần của những người chung quanh, trong cộng đồng, xã hội, trong môi trường sống của mình. Khi dân sự Chúa bị đày qua Babylon, thì Chúa sai tiên tri Jeremy hướng dẫn họ trong cách sống tại chỗ lưu đày. Dĩ nhiên phải lo tưởng cho chính mình, trách nhiệm của gia đình mình, nhưng đồng thời cũng phải quan tâm gây dựng cộng đồng nơi mà mình được đặt để. Jeremy đoạn 29 câu 5 trở đi. Hãy xây nhà và ở, hãy trồng vườn và ăn trái, hãy lấy vợ để con trai và con gái, hãy lấy vợ cho con trai, gả chồng cho con gái, hầu cho chúng nó cũng đẻ ra con trai và con gái. Số các ngươi khá thêm nhiều ra ở đó và đừng kém đi. Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù. Hãy vì nó cầu nguyện Đức Giê-hô-va, vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó. Như vậy, điểm đầu tiên mà chúng ta thiết lập về sự hướng dẫn của Chúa trên công việc làm mà Chúa giao phó cho chúng ta, làm thế nào để chúng ta khám phá công việc đó, làm thế nào để chúng ta tham dự vào công việc đó, thì thứ nhất nói về nhu cầu của mỗi chúng ta, nhu cầu sinh sống, nhu cầu của gia đình, của những người thân thương mà chúng ta chịu trách nhiệm, nhu cầu của tha nhân chung quanh trong cộng đồng mà chúng ta sinh sống, nhu cầu chung của cộng đồng mà chúng ta được đặt để. Những điều này giúp cho chúng ta thẩm định được công việc mình phải làm, cơ hội mình nắm lấy và chương trình mà Chúa dành cho mình. Nguyên tắc thứ hai mà Chúa dùng để hướng dẫn về công việc Chúa muốn chúng ta tham dự, đó là chúng ta tham dự vào những công việc mà Chúa ban cho tài năng ân tứ để có thể làm công việc đó. Kinh Thánh dạy dỗ rằng Đức Chúa Trời ban cho tài năng và ân tứ để thi hành những công việc mà Chúa kêu gọi sai phái sắm sẵn để thi hành. Như chúng ta đã nói, công việc Chúa kêu gọi giao phó là công việc cho cả cuộc đời, là tất cả công việc mà chúng ta thi hành trong tiến trình của sự sống. Cho nên bao gồm nghề nghiệp, công ăn việc làm để lo việc sinh sống của mình và của gia đình. Đây là công việc cần thiết, nhưng không có nghĩa là công việc chính yếu luôn luôn. Có rất nhiều trường hợp trong đời sống, nghề nghiệp, công ăn việc làm Chúa ban cho là để lo cho việc sinh sống, để có thể làm công việc khác mà Chúa giao phó, là công việc chính yếu trong đời sống. Và nguyên tắc rõ ràng chính yếu ở đây là khi Chúa ban cho công việc, Chúa giao phó công việc, Chúa kêu gọi công việc, thì Chúa cũng sẽ ban cho tài năng, ân tứ để thi hành công việc đó trong thời gian của Ngài. Cho nên chúng ta có trách nhiệm phải khám phá tài năng ân tứ, phải phát triển tài năng ân tứ, phải sử dụng tài năng ân tứ để có thể đứng vào chỗ thi hành công việc mà Chúa giao phó kêu gọi và sắm sẵn để mỗi người chúng ta có thể làm theo. Mỗi chúng ta sinh ra được tạo dựng trong Chúa, được ban cho những tài năng, những năng khiếu bẩm sinh. Đây là những điều chúng ta cần khám phá, cần phát triển, cần gây dựng. Và thường khi đời sống của chúng ta và công việc của đời sống xoay hướng theo những năng khiếu, những tài năng mà Chúa ban cho. Không hẳn là nghề nghiệp phải luôn luôn làm đúng theo những năng khiếu mà mình có, và không chắc rằng tất cả mọi người đều có thể làm sự sinh sống của mình dựa trên tài năng đặc thù mà mình được ban cho. Nhưng những điều này là những điều Chúa hướng dẫn để đời sống của chúng ta có thể hướng về công việc về phần thuộc linh cũng như về phần thuộc thể mà Chúa sắm sẵn và ban cho cơ hội để tham dự. Ê-sai đoạn 28 câu 24 trở đi nhấn mạnh nguyên tắc này. Hãy lắng tai, hãy nghe tiếng ta, hãy để ý, nghe lời ta. Kẻ cày để gieo, há hằng ngày cứ cày luôn hay sao? Há chẳng vỡ đất mà bừa hay sao? Khi đã bọng bằng mặt đất rồi, há chẳng vải tiểu hồi, gieo đại hồi ư? Há chẳng tỉa lúa mì nơi rảnh, mạch nha nơi đã cấm đấu, và đại mạch nha trên bờ ư? Ấy là Đức Chúa Trời dạy và bảo nó cách phải làm. Trong những công việc bình thường mà ai cũng phải đối diện, thì Đức Chúa Trời ban cho một số người sự hiểu biết cách làm hay là năng khiếu để làm. Và các tài năng đó là một phần trong sự hướng dẫn của Chúa về môi trường công việc của đời sống. Và về khía cạnh thuộc linh thì đây là chắc chắn cách mà Chúa hướng dẫn về công việc Chúa giao phó cho mỗi người trong công trường thuộc linh. Đó là ân tứ thuộc linh mà Chúa dành cho tùy theo công việc mà Chúa ban cho. Roma đoạn 12 câu 6 đến câu số 8. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Và Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 4 đến câu số 11. Vả có các sự ban cho khác nhau nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ít chung. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ân chữa bệnh tật. Người thì được làm phép lạ, người thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một thánh linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Đức Thánh Linh hoàn toàn chủ động, hoàn toàn tể trị trong sự ban cho ân tứ thiêng liêng. Đức Thánh Linh theo ý Ngài muốn, theo chương trình của Ngài, theo định ý của Ngài, phân phát cho mỗi người, ban cho mỗi người trong Chúa những ân tứ đặc biệt thiêng liêng để có thể làm công việc đặc biệt thiêng liêng mà Chúa dành cho mỗi người để làm. Và vì Đức Thánh Linh ban cho ân tứ thuộc linh để có thể làm công việc Chúa chỉ định, và Chúa sử dụng mỗi người tùy theo ân tứ thuộc linh mà Chúa ban cho nên đây là điều rõ ràng chắc chắn để chúng ta có thể khám phá, gây dựng, phát triển những ân tứ mà Chúa đã ban cho để làm công việc Chúa dành cho mỗi người trong đức tin. Trong hai phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc, trong Roma đoạn 12 và Côrintô nhất đoạn 12, Sứ đồ Phaolô đề cập đến ân tứ thuộc linh được ban cho bởi Đức Thánh Linh cho công việc Chúa với mục đích là được sử dụng cho sự phát triển hội thánh, sự nâng đỡ các thánh đồ, sự gây dựng công việc Chúa. Dĩ nhiên các ân tứ thuộc linh được ban cho để gây dựng hội thánh, vì hội thánh là thân thể Chúa và mỗi chúng ta là chi thể trong thân thể đó, và ân tứ thuộc linh là phương cách Đức Thánh Linh phân phối công việc của thân thể Chúa, của từng người, từng chi thể trong thân thể Chúa. Mỗi một người có những chỗ đứng đặc thù khác nhau, có những phần trách nhiệm mà mình phải lãnh hội, và nếu mình không đứng vào chỗ gánh trách nhiệm thì công việc đó sẽ không được thi hành, và thân thể Chúa tức là hội thánh sẽ cảm nhận được sự mất mát thiếu sót đó. Nhưng khi mỗi chi thể trong thân thể hoạt động đúng mức, đúng chỗ, đúng cách, theo phương thức mà Chúa đã sắp đặt, thì thân thể được lớn lên và mạnh khỏe và phát triển và thi hành những công việc mà thân thể được gây dựng, tạo dựng để thành đạt cho Chúa. Như trong Ephesos đoạn 4 câu 16 nói rằng, ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vẫn bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Tùy sự giao thông của từng chi thể trong thân thể, tùy lượng sức mạnh của từng phần, thì thân thể được lớn lên và làm trọn công việc của nó. Và đó là phương cách chúng ta khám phá ra công việc mà Chúa giao phó cho mỗi người trong hội thánh. Đó là môi trường Chúa đặt để mình, những trách nhiệm tự nhiên nối kết với môi trường đó, những cơ hội mà Chúa đem đến khi chúng ta đặt mình vào chỗ đứng mà Chúa sắp đặt. Và thường xuyên khi chúng ta đứng vào chỗ chịu trách nhiệm, nắm lấy cơ hội Chúa ban cho để gây dựng hội thánh Chúa và làm tất cả những gì mình có thể làm được, thì tại trong chỗ đó chúng ta dễ dàng khám phá và phát huy những ân tứ mà Đức Thánh Linh đã sắm sẵn cho chúng ta thực hiện công việc Chúa giao phó. Những ân tứ thuộc linh Chúa ban cho để làm công việc thuộc linh mà Chúa dành cho chúng ta gây dựng hội thánh. Cho nên trong hội thánh và trong sự liên hệ với các thánh đồ, đó là chỗ bắt đầu và đó là chỗ phát triển. Nhưng công việc thuộc linh không giới hạn trong khuôn viên của nhà thờ hay là bốn bức tường của hội thánh, nhưng qua sinh hoạt của hội thánh, sự sống động của hội thánh, sự sống đạo liên kết của các thánh đồ, thì những ân tứ thuộc linh cũng sanh ra những bông trái mà Đức Thánh Linh bày tỏ ra trong cộng đồng, trong xã hội, tại sở làm, trong sự liên kết với tất cả những người trong phạm vi liên hệ của mỗi chúng ta. Như vậy, tài năng và ân tứ thuộc linh có thể giúp chúng ta thẩm định được công việc mà Chúa đặt để cho chúng ta thi hành và giúp cho chúng ta định hướng con đường phải đi theo mục đích và sự kêu gọi thánh của Chúa trong đời sống. Như vậy, chúng ta đã bàn về hai phương cách mà Chúa giúp để chúng ta có thể thẩm định được công việc Chúa giao phó. Thứ nhất đến từ nhu cầu và trách nhiệm, những chỗ mà chúng ta phải đáp ứng những nhu cầu và những chỗ Chúa ban cho trách nhiệm để chúng ta phải thi hành. Thì đó là thường xuyên cách mà Chúa hướng dẫn chúng ta vào trong công việc mà Chúa giao phó. Thứ hai là về ân tứ và tài năng mà Chúa ban cho để chúng ta có thể thi hành được công việc mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên tiến trình khám phá ân tứ, phát huy ân tứ, sử dụng ân tứ thường xuyên cũng là tiến trình khám phá sự kêu gọi vào trong công việc mà Chúa ban cho trong sự sắm sẵn của Chúa. Như là chúng ta đang học, chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Một điểm mà chúng ta có thể thấy được đó là cả hai phương diện về trách nhiệm và nhu cầu, đồng thời về tài năng và ân tứ, đều đòi hỏi rằng chúng ta sống động, nối kết trong một cộng đồng của dân Chúa và trong sự liên hệ nối kết với những người chung quanh thì mới có thể thẩm định được chương trình của Chúa dành cho chính mình. Thường xuyên, chúng ta nhận lấy trách nhiệm, đáp ứng nhu cầu, chúng ta đứng vào trong chỗ gánh vác công việc. Lúc đó Chúa sẽ bày tỏ ân tứ Chúa ban cho và phương cách phát triển những ân tứ này để thực hiện công việc cách hữu hiệu cho Chúa. Khía cạnh thứ ba mà Chúa dùng để giúp đỡ chúng ta khám phá ra chương trình của Chúa và sự ban cho của Chúa đó là ước muốn và hoài bão cá nhân cho công việc của Chúa. Sự ao ước của tấm lòng của người tin Chúa, tham vọng đức tin làm cho đẹp lòng Chúa, ước muốn được Chúa sử dụng trong những môi trường thích hợp với tấm lòng là những điều quan trọng đối với Chúa trong sự hướng dẫn của Ngài cho mỗi chúng ta để có thể biết được công việc Chúa giao phó. Thi Thiên 37 câu số 3 và câu số 4, Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Sự khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, sự tìm kiếm nơi Đức Giê-hô-va, sự vui mừng trong Đức Giê-hô-va, nơi tấm lòng nối kết với Chúa, nơi tấm lòng tìm thấy sự khoái lạc vui mừng trong Chúa, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều mình ao ước. Những điều Chúa đặt để vào trong tấm lòng, những điều nặng lòng, những điều suy tư, những sự ao ước, những hoài bão, đây là phương cách mà Đức Chúa Trời cũng hướng dẫn chúng ta để tìm kiếm công việc mà Chúa giao phó. Thi Thiên 145 câu số 18-19. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức là ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho. Chúa làm thỏa nguyện những người kính sợ Chúa, đến cầu khẩn trong danh Chúa, bày tỏ ước vọng của tấm lòng mình trước mặt Chúa. Chúa sẽ sử dụng những điều đó để hướng dẫn chúng ta vào trong chỗ Chúa muốn sai phái. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 6 là lời hứa Chúa ban cho những người khao khát Chúa, tìm kiếm Chúa, hoài bão Chúa. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Giăng đoạn 16 câu 24, Đức Chúa Giê-su khuyến khích các môn đồ bày tỏ lòng ước muốn của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đem những hoài bão của mình, những điều cầu xin của mình đến với Chúa thì sẽ được ban cho. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Một số đông các tín hữu trong hội thánh thường có sự suy nghĩ rằng điều gì Chúa gọi mình phải làm, điều gì Chúa giao phó trách nhiệm thường xuyên là những điều mình không thích làm và cực chẳng đã mới phải làm. Chỗ nào mình không thích tới thì nơi đó Chúa sẽ sai phái mình đến. Nhưng đó là sự suy nghĩ mâu thuẫn với Kinh Thánh. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý chỉ của Chúa. Những điều mà Chúa muốn sai phái chúng ta làm, trước hết Chúa sẽ đặt để trong tấm lòng chúng ta sự hiểu biết về sự kêu gọi, sự nhận biết nhu cầu, khám phá được tài năng ân tứ Chúa ban cho để sử dụng, đồng thời thấy được trong tấm lòng của mình vừa muốn vừa làm theo ý Chúa. Như vậy chúng ta có thể đặt để một nguyên tắc rằng nếu Chúa hướng dẫn chúng ta vào trong công việc Chúa giao phó, Chúa sẽ đặt để trong tấm lòng chúng ta một ước muốn, một hoài bão, một tham vọng thâm sâu từ bên trong để vừa muốn vừa làm công việc Chúa giao phó. Nhưng đồng thời chúng ta phải rất cẩn thận bởi vì chúng ta rất khó để có thể nhận biết điều gì hết sức quan trọng, điều gì hết sức sâu nhiệm trong tấm lòng của mình là hoài bão mà mình đeo đuổi, là tham vọng mà mình ước muốn, đúng theo lời của Chúa và đúng theo ý muốn của Chúa. Động cơ trong tấm lòng của chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tội lỗi và sự suy nghĩ quyết định của tấm lòng chúng ta thường bị chi phối bởi những ảnh hưởng của thế gian, bởi sự ích kỷ của tấm lòng, trên căn bản giá trị của con người thay vì căn bản giá trị của Chúa. Và chúng ta rất dễ dàng lầm lỡ để đi bởi mắt thấy chứ không phải bởi đức tin, chăm về sự thấy được thay vì chăm về sự không thấy được. Cho nên chúng ta phải có những tiến trình lâu dài, sống nhạy cảm với Chúa, sống trong Chúa, sống trong lời của Chúa, thì mới có thể thẩm định được điều gì mà Chúa đặt để trong tấm lòng, là những hạt giống Chúa gieo vào trong cảm xúc, tư tưởng, tấm lòng, để xoay chuyển cuộc đời của chúng ta vào trong hướng Chúa muốn sử dụng và công việc Chúa muốn sai phái. Sứ đồ Phaolô cảnh báo trong Roma đoạn số 7, câu số 8, ấy là tội lỗi đã nhân dịp bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi, vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Câu số 15, vì tôi không hiểu điều mình làm, song tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Câu 21-23, vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đạp lòng, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật trong chi thể tôi vậy. Chúng ta có kinh nghiệm rõ ràng khuynh hướng này trong tấm lòng. Có những điều chúng ta ao ước, tham vọng, đeo đuổi thâm sâu trong tấm lòng, đến từ căn nguyên tội lỗi, mà chúng ta phải học tập theo lời của Chúa, nhạy cảm với lời Chúa để có thể khám phá, phân biệt, bài trừ tất cả những ước vọng không đến từ nơi Chúa, nhưng vẫn vương trong tấm lòng chúng ta. Cho nên, chúng ta rất cần nhạy cảm với những điều Chúa đặt để trong tấm lòng của mình, đồng thời phải theo lời của Trường Đạo đoạn 11 câu số 9. Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên, khá đam lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Cho nên tiến trình khám phá những điều sâu kín trong tấm lòng không đến từ sự suy niệm cá nhân, suy nghĩ cá nhân, tìm kiếm cá nhân, nhưng đến từ sự soi mình trước tấm gương của lời Chúa, nghe tiếng thúc giục hướng dẫn của Thánh Linh Chúa, nghe đến những đối tượng cầu nguyện Chúa đặt để trong tấm lòng, những gánh nặng, những đòi hỏi, những trách nhiệm Chúa mở mắt mình bắt đầu xem thấy, và đặt để trong tấm lòng một ước muốn sâu xa, muốn dự phần, muốn tham dự, muốn được Chúa sử dụng, để đáp ứng những nhu cầu, để làm tròn những trách nhiệm theo những tài năng và ân tứ Chúa cũng đang giúp đỡ mình khám phá ra. Vì vấn đề thẩm định động cơ của tấm lòng, định ý và ước muốn của tấm lòng là điều hết sức khó khăn, vì chúng ta vẫn còn sống trong xác thịt, trong thân thể hay chết, dưới ảnh hưởng tội lỗi và đang sống trong thế gian. Cho nên chúng ta không thể chỉ nói rằng hãy cứ làm điều mà lòng mình ưa thích, hãy làm những gì đem lại cho mình hạnh phúc, vui vẻ, thỏa lòng. Vì chúng ta rất dễ dàng để rơi vào tình trạng chủ quan, hay có cái nhìn thiếu hụt, không thấy hoàn toàn công việc mà Chúa đang giao phó, con đường mà Chúa đang hướng dẫn. Vì thường khi công việc Chúa sai phái để chúng ta tham dự bắt đầu không phải là điều chúng ta thích thú để làm, hay đòi hỏi những sự hy sinh, dấn thân quên mình mà chúng ta chưa sẵn sàng để chấp nhận. Và cũng nhiều khi Chúa khiến rằng những điều đem lại sự thỏa lòng hơn hết cho chúng ta, trả lời ước muốn thâm sâu hơn hết của chúng ta, không hẳn đến từ công ăn việc làm, nghề nghiệp hay là công việc, nhưng đến từ những khía cạnh khác trong đời sống. Những điều chắc chắn rõ ràng rằng để có thể biết đúng rằng mình muốn gì, ao ước gì, hoài bão gì, trông mong gì, và điều sâu kín trong tấm lòng phản ảnh giá trị của Chúa, thì chúng ta phải đứng vào chỗ trưởng thành thuộc linh, sâu nhiệm trong Chúa, có tầm thước vóc dạc giống Chúa Giêsu. Và trong tiến trình theo Chúa, đây vẫn còn là những bước tương lai, thì chúng ta phải bằng lòng để thì giờ, nhẫn nại, chờ đợi, phát huy những tài năng ân tứ đã được bày tỏ và làm những công việc mà mình đang được giao phó trong thời gian hiện tại, để có thể khám phá càng sâu nhiệm càng hơn những bước tương lai trong Chúa và sự giàu có thỏa mãn Chúa ban cho, khám phá thêm công việc mà Chúa đã sắm sẵn để chúng ta có thể làm theo. Thì chúng ta sẽ khám phá rằng nếu chúng ta khoái lạc trong Chúa và tiếp tục tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, thì công việc Chúa giao phó sẽ càng ngày càng thỏa lòng. Và điều Chúa ban cho chính là điều lòng chúng ta ao ước, vì chúng ta ao ước tất cả mọi điều từ nơi Chúa. Có câu nói rằng, chỗ mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta và công việc Chúa giao phó chúng ta làm là chỗ sâu nhiệm hơn hết của tấm lòng vui mừng của chúng ta, gặp gỡ chỗ cần kiếp hơn hết của nhu cầu của người khác. Đây là nguyên tắc dễ nhớ. Chỗ lòng chúng ta vui mừng, gặp gỡ chỗ nhu cầu của người khác là môi trường mà Chúa gọi chúng ta dấn thân để làm công việc của Ngài. Như vậy chúng ta đã suy nghĩ qua ba điều hướng dẫn chúng ta khám phá công việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Thứ nhất là nhu cầu của người khác và trách nhiệm của chúng ta. Thứ hai là tài năng và ân tứ Chúa ban cho trong tiến trình khám phá, phát huy và sử dụng. Và thứ ba, hoài bão, tham vọng thiêng liêng mà Chúa đặt để trong tấm lòng, nơi đem đến sự thỏa lòng hơn hết của chúng ta sống cho Chúa và sống vì Chúa. Ba điểm này giống như ba cái bảng chỉ đường giúp chúng ta đi đúng hướng để khám phá công việc Chúa giao phó, nhưng không nằm trong khía cạnh tuyệt đối. Vì chúng ta sẽ khám phá rằng trong thế giới tội lỗi và nhiều hư hoại này, khả năng và cơ hội để có thể tự do chọn lựa công việc mình làm rất giới hạn. Và công việc chúng ta làm có mang một khía cạnh của sự rủa xả của tội lỗi từ khi Adam phạm tội. Như Đức Chúa Trời đã phán cùng Adam trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 17, đất bị rủa xả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh ra chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Cho nên phần lớn công việc mà chúng ta làm trong đời sống thường xuyên không phải là kết quả của sự chọn lựa của mỗi chúng ta, nhưng là kết quả của hoàn cảnh sống, của môi trường xã hội, của diễn biến kinh tế chung quanh. Nhưng từ nơi lời của Chúa chúng ta biết rằng công việc mà Chúa giao phó cho trọn đời sống khi chúng ta theo Chúa, khi chúng ta sống cho Chúa, khi chúng ta đeo đuổi Chúa và làm môn đồ của Chúa, thì Chúa giao phó những trách nhiệm trong đời sống của chúng ta để thực hiện cho công việc đời đời của Ngài. Và trong chỗ đứng đức tin đó, nếu lòng chúng ta khoái lạc trong Đức Giê-hô-va và trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, và luôn luôn quan tâm đến nhu cầu của người khác và trách nhiệm Chúa giao phó cho chúng ta, đồng thời nhạy cảm trong sự khám phá, nhậm lạ trong sự vâng phục sử dụng những ân tứ và những tài năng Chúa ban cho, thì chúng ta sẽ được đứng vào chỗ thi hành công việc mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta làm theo.
Sang xuống thế gian, Ngài tìm kiếm.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả. Con xin